Người đạp xích lô, chương 5. Người đầu tiên báo tin cho tôi hay, tôi đã được Sở Giáo dục thành phố cho phép thôi việc, là sự hiệu phó của Hiên. Sự người Nam tập kết ra Bắc từ năm 54, lấy vợ Bắc. Cả hai đều là giáo viên cấp 3, chồng dạy toán, vợ dạy việc văn. Sự nói tiếng Nam 100%, giọng không lơ lớ như những người tập kết đã sống ngoài miền Bắc 25 năm. Chị Tâm thì khác hàng chồng. Chị là người Bắc Rặc, Hà Nội thứ thiệt. Chị chưa biết là chị là cháu của Ngô Tất Tố. Chị có cái giọng trầm rãi, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Chị biết lắng nghe người khác nói và cũng biết nói những điều gì cần nói. Sự thì sốc vác, năng động, cởi mở.
Đừng xin thôi, của anh đã được chị số nở, giám đốc Sở Giáo dục chấp thuận. Anh nghĩ sao mà thôi vậy?
Tôi nhìn Sự, tôi chưa biết trả lời sao. Có nên nói rằng tôi không phải loại người trợ chiều. Có nên nói rằng trước kia tôi chỉ là một người dạy học bất đắc dĩ. Giờ đây việc đó còn bất đắc dĩ hơn trước chăng? Phải chi tôi dạy là người dạy toán hay là lý hóa sinh thì dạy cho tôi biết mấy. Đứng ở lan can hành lang, chúng tôi cùng ngó ra sân trường. Tôi thấy mình sao quá xa lạ ngay giữa khung cảnh quen thuộc từ bao nhiêu năm nay. Từ sau ngày 30 tháng 4 đến nay, lòng tôi không bao giờ yên, trái tim tôi không bao giờ ngưng lo âu hồi hộp. Tôi sợ những câu hỏi và tôi thấy mình lúng túng khi tìm câu trả lời.
Mừng quá phải không?
Sự hỏi tiếp khi thấy tôi lặng thinh hơi lâu.
Cảm ơn anh đã cho biết tin, nhưng bao giờ thì tôi được chính thức nghỉ? Vậy là gì cho ông Hiên rồi. Có lẽ loại sáng nay ông Hiên sẽ đưa cho anh. Và từ nay anh có thể...
Sự không nói hết câu. Tôi vẫn không hiểu ý anh ta muốn gì. Tôi quay mặt nhìn Sự. Sự hơi thấp hơn một người Việt Nam trung bình. Da mặt anh đen sạm, hai con mắt sáng, giọng nói rộn ràng. Có một điều tôi muốn nói với anh.
Ông Hiên là một bản báo cáo gì anh cho Sở? Bản báo cáo không tốt gì anh lắm. Nhưng có lẽ giờ đó anh đã được cho nghỉ việc theo ý muốn của anh.
Bất ngờ, Sự mở cặp đưa cho tôi tờ folio của bản lót dây than, đại khái viết rằng tôi là một người phóng đảng. Cuộc sống của tôi không thể thích ứng với một nhà giáo và không thể thích hợp với một nhà giáo trong một nhà trường xã hội chủ nghĩa. Bản báo cáo còn ghi sự liên hệ của tôi với gia đình ông Phan, một nhân vật phản động của chính trị tại miền Nam. Tôi không đợi chờ đợi những gì tốt đẹp của Hiên viết về tôi. Tôi hiểu tôi là thứ người gì, nhưng tôi không ngờ y viết về tôi kiểu đó.
Nếu không ở được thì nên tìm cách đi đến một chỗ tốt hơn.
Sự nắm cánh tay tôi giật giật rồi bước đi. Tôi nhìn theo anh không biết có phải thực là chính là Sự nói những lời đó không. Tôi ngó nhìn tay mình, tờ giấy folio vẫn còn đó. Tôi đi chậm rãi dọc theo hành lang, trở lại phòng giáo sư. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sát bên cửa hông. Đám đất nhỏ vừa được mấy thầy cô giáo xới lên trồng rau. Một chuồng heo vừa mới được rào rậu. Những cái đó thật xa lạ với ngôi trường mà tôi đã từng có mặt hơn 15 năm nay. Từ một đứa học trò ngồi trước bàn học kia đến lúc đứng trên bục gỗ này nhìn lại tuổi trẻ của mình. Hai cô đối trước cổng trường, cây phượng trong sân che mát chạm của người gác giang. Nơi có chú phòng hiền lành cục mịch mở cửa cho chúng tôi mỗi sáng. Phòng y tế nơi làm việc của bác Thử, người gầy nhom nhưng lúc nào cũng tươi cười chăm lo sức khỏe cho cả trường. Thầy Ái dạy pháp văn, ăn nói lưu loát hoặc bát. Ông tổng giám thị Trương ưa nói chuyện thời sự. Và còn bao nhiêu kỷ niệm đang quanh quẩn ở góc sân, ở vòm cây, ở mái ngói, ở đợt nắng sắp vào hè, ở cơn mưa dầm, ở khói lụ cả đạn gay tỏa đầy sân trường khi các em vào lớp. ở cơn mưa rầm. Tôi giật mình chợt thấy tôi yêu mến các đồng nghiệp của tôi hơn là tôi tưởng. Tôi cũng yêu các em học sinh mà tôi chỉ gặp một năm một lần rồi đi qua ngưỡng cửa vào đại học. Rất ít khi ngoái đầu lại. Chắc chắn các em đã mang theo trong lòng những điều đồng ý và bất đồng ý với tôi qua những gì tôi trình bày. Nhưng điều đó có hiểu đề gì? Điều mà lòng tôi muốn gửi đến các em là con người và những giới hạn của nó. Sự đau khổ, nghèo đói, rốt nát, bệnh tật và nhất là cái chết. Tôi muốn các em chia sẻ cùng với tôi bài học làm người. Bài học ấy chúng tôi cùng học, không ai dạy ai. Tôi biết rằng từ nay tôi sẽ không còn đứng trên cái bục gỗ nói những điều trái nghịch với những gì tôi đã từng nói trước đây. Cũng từ trên cái bục gỗ ấy, tôi sẽ không còn phải đêm đêm trong đèn biên chép cái gọi là giáo án để ngày mai, sáng mai vào lớp học từng chữ như một học sinh không thuộc bài. Tôi sẽ không còn phải, không còn phải, không còn phải. Ở lớp ra, tôi không về thẳng nhà như mọi khi. Danh biết tôi được nghỉ việc, hẹn tôi ra quán cà phê uống mừng một ly. Quán cà phê về hè lúc sau này mọc khắp đường phố Sài Gòn, ở đường Trần Quý Cáp trước trường Tư Phục Tân Văn. Danh hỏi tôi: "Này, ông định làm gì?" "Tôi chưa biết làm gì, có lẽ tôi về quê. Tôi muốn nhân dịp này thăm ông anh Thiện đang bệnh nặng." "Tôi thì không về quê, gia đình tôi không còn ai ở dưới. Tất cả bây giờ đều tập trung ở nhà tôi. Tôi đã liên lạc được với tòa đại sứ Tây Đức. Tôi đang hy vọng được đưa cả gia đình Lý Đức. Tôi tin tưởng và chờ đợi." "Thật tình là tôi chưa biết mình sẽ làm gì. Về quê thì được, nhưng sống bằng cách nào? Từ trước đến giờ tôi có nghề ngỗng gì đâu có ngoài đứng trên bục gỗ. Ông có khuyên tôi được gì không?" "Tôi thì không dám khuyên ông điều gì đâu. Nhưng tôi nghĩ sống ít lâu ở vùng biển cũng là điều hay. Đó là nơi dưỡng sức lý tưởng." Tôi hiểu ý danh. Người Sài Gòn bây giờ không ai là không mơ ước một chiếc ghe, một người tài công giỏi và một bãi đổ quân an toàn. Tôi nghĩ đến điều đó, nhưng tôi không thể không nghĩ đến Quỳnh và đứa con chúng tôi hãy còn quá nhỏ. Tôi cũng chờ đợi những giấy tờ bảo lãnh từ Pháp và từ Mỹ. Quỳnh bắt liên lạc với một người làm ở tòa tổng lãnh sự Pháp, mua tờ giấy xanh và cái thẻ có một công dân Pháp đã chết để ra vào tòa lãnh sự cho rể. Chúng tôi muốn đi Pháp theo ngả có giấy tờ có một người đã chết này nhiều hơn. Tờ khai sinh tôi mua là có một người mang tên là Jean-François Didier, cùng tuổi tôi, con có bà Trần Thị Ba và ông Maurice Didier, nào đó khá mơ hồ và không có chi chắc chắn. Tôi chờ đợi để xin vào tòa lãnh sự, dù chỉ một lần thôi. Công an áo vàng đứng đầy ở cổng, còn chặt chẽ hơn những bức tường cao có những mảnh ve chai nhọn. Người bán khai xanh bảo chúng tôi nên chờ. Chờ đến bao giờ không thấy nói. Chúng tôi ngồi như vậy khá lâu và không biết nói gì thêm. Ly cà phê đen đã hết, chúng tôi được châm cho một bình trà. Đến sầm tối chúng tôi chia tay. "Coi như kể từ ngày mai ông không bước chân tới trường nữa, phải không?" Danh lên xe đạp hỏi tôi câu cuối cùng. Tôi lên xe nhưng phân vân không biết đi đâu về đâu. Chạy ngang qua chợ đuổi, tôi dừng xe như một thói quen những khi buồn. Dựng xe ở dưới gốc cây, chợ đuổi tối tăm lạnh lẽo. Tôi không thấy cái bản quen thuộc của chúng tôi. Nhật đã đi học tập cải tạo, cả Ký và Lộc nữa. Chỉ còn có Nghĩa kinh công, giáo sư môn kinh tế trường luật, và bây giờ đang thất nghiệp. Nhưng từ hôm Sài Gòn mất đến nay, tôi chỉ gặp Nghĩa có một lần trong quán cà phê về hè ở đường Tự Do. Tôi để lên xe, tiếp tục chạy quanh thành phố. Cái quán chùa trên đường Tự Do đã trở thành cái tiệm ăn. Di van, cửa kính dày, vẫn có khách ngồi,
nhưng tôi biết không còn đám bạn của tôi trong đó. Tôi không gặp lại Trịnh, nhưng hôm Sài Gòn vừa mới tiếp thu, tôi có nghe một ca khúc của anh vang qua làn sóng điện. Tôi chỉ gặp lại Tâm, Trụ và Phùng. Vẫn Tâm khuôn mặt sạm đen, vẫn khô khốc thiền sư, vẫn thở thuốc lá đen như ống khói tàu. Còn Phùng vẫn đôi kính cận màu nâu nhạt, vẫn giọng nói gấp gáp đuổi nhau từ tiếng này sang tiếng khác. Trụ, một nhân viên qua hãng AP, còn khốn khổ hơn chúng tôi gấp trăm lần. Toàn vốn đã gầy ốm, giờ có vẻ như càng gầy ốm xanh xao hơn. Tôi chạy xuống bờ sông Sài Gòn. Đêm lạnh lẽo, chiếc phà chở người về Thủ Thiêm vừa tách bến. Tôi đứng ngồi trên chiếc ghế đá nhìn ra chiếc tàu đang bỏ neo. Tôi thấy trước mặt tôi một bóng đen, một người đàn bà đang tì hai tay trên sợi xích sắt, nhìn xuống mặt nước đen. Hình như tôi nghe cả tiếng khóc. Hai bờ vai bóng đen rung lên. Tôi vẫn ngồi yên, không nghĩ ra cách nào để can thiệp nếu người kia nhảy xuống nước. Tôi cúi xuống, ngó dưới chân mình. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nhìn quanh quất, bến tàu thương người. Tay tôi bỗng chạm một túi vải như là một túi đựng quần áo. Tôi rụt tay lại, hình như phía trên còn có một mảnh giấy. Tôi cầm lên như ánh sáng mờ của ngọn đèn đường trên cao không xoay rõ chữ. Tôi phân vân không biết nên để lại túi vải kia hay mang đến chỗ sáng đọc xem trong đó viết gì. Sau cùng tôi quyết định cầm đến chỗ đèn sáng tờ giấy viết: chồng tôi đã bỏ đi, con tôi đã chết, tôi không muốn sống. Xin cho ba má tôi ở địa chỉ đường Cúng Quỳnh, quận Nhì, Sài Gòn biết. Con Bức Hiếu, Trần Thị Lan. Tôi chạy trở lại chỗ ngồi. Bóng đen vẫn còn đứng tì tay trên sợi xích sắt. Tôi bước tới. Chị Lan. Tôi kêu tên người đàn bà, nhưng thầm mong chị ta không phải là tác giả bức thư trên. Nhưng bóng đen đã quay gấp phát lại. Ông là ai? Có phải là chị Lan không? Chị đừng làm như vậy. Người đàn bà hỏi lại. Mà ông là ai? Tại sao chị phải làm như vậy? Tôi biết mình hỏi một câu hỏi thừa. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Người đàn bà vật vã khóc, hai tay vồ lấy túi vải ôm chặt trong lòng. Tôi đứng nhìn chị, nhưng chị không buồn nhìn tôi. Lưng người đàn bà tựa vào thành ghế, nghiêng về một phía như một thân cây bị bão thổi dạt theo chiều gió. Nhà tôi ở gần chỗ nhà chị. Chị có muốn tôi đưa chị về không? Tôi nhận ra đường Cống Quỳnh này gần góc đường Nguyễn Cư Trinh, nghĩa là gần khu Mã Lạng với khu nhà tôi. Cảm ơn. Ông đi đi. Tôi không có nhà, có cửa gì hết. Chị nói thều thào như một người hết hơi, kiệt sức. Chắc chị không biết tôi đã đọc lá thư trên túi vải của chị. Tôi quay ra mặt đường, muốn tìm đến một chiếc xích lô đạp. Đường vắng, một chiếc xe xích lô đang nằm dưới trụ đèn đường. Một vài chiếc xe đạp đang đi ngược trên đường đại lộ tự do. Nay là đường Đồng Khởi. Tôi bước đến trụ điện. Người phu xích lô đang đọc, đang ngồi trong xe đọc báo. Ánh sáng chiếu rõ tờ tạp chí Letter Sovietic. Tôi rủi mắt. Letter Sovietic là một tạp chí văn học của Nga viết bằng tiếng Pháp. Tôi rụt rè. Ông, xin lỗi, ông có thấy người đọc và xích lô đi đâu không? Ông đi đâu? Tôi muốn tìm người đạp xích lô. Là tôi đây. Ông nói nhẹ nhàng. Xin lỗi. Tôi ấp úng. Người phu xe xếp cuốn tạp chí lại. Tôi thấy một khuôn mặt xanh mướt, chiếc kính cận che một đôi mắt khá sắc sảo. Đó là một khuôn mặt quen. Hình như tôi đã gặp đâu đó một đôi lần. Một khuôn mặt rất trí thức. Đi đâu? Người phu xe leo lên yên sau khi đã đặt cuốn sách dưới nệm ghế ngồi. Tôi muốn nhờ ông đưa giùm một người đến đường Cống Quỳnh, góc qua Nguyễn Cư Trinh. Tôi trả lời, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn ông ta. Người mời ông lên. Người phu xe giục. Không phải tôi. Ông có thể đi vào phía trong một chút được không? Tôi đi trước, người đàn ông đạp xích lô theo sau. Tôi thấy ông ta rướng lên khi nhấn chân trên bàn đạp. Dù xe không có ai ngồi, đến chỗ ghế đá có người đàn bà, tôi nói: "À, ông đưa giùm người này về địa chỉ nè, ở đường Cống Quỳnh." Người phu xe nhìn người đàn bà nằm rũ trên túi vải. "Tôi muốn gửi tiền trước, từ đây đến đó bao nhiêu?" Người phu xe bước xuống, không trả lời câu hỏi của tôi. "Chuyện gì vậy?" "Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rằng người đàn bà này đang đau khổ cùng cực. Tôi sợ bà ta đi tìm cái chết." Tôi đến bên ghế, đặt tay lên vai người đàn bà. Tôi có cảm tưởng như tôi đang sờ một xác chết. Người phu xe hỏi: "Ông là gì của bà này?" "Không, tôi không là gì của bà ta hết. Ông giúp chúng tôi được không?" Tôi đưa lá thư trượt mệnh cho người phu xe. Ông cầm đến chỗ có ánh đèn đường chăm chú đọc, xong lặng lẽ xếp bỏ vào túi. "Tôi biết chỗ này, thôi để tôi đưa bà ta về cho, đừng nói chuyện tiền bạc." Ông ta đứng sau kỳ yên cho xe khỏi trọng gọng. Khi tôi đỡ người đàn bà lên chỗ ngồi, không còn cách nào khác, tôi cho máy xe nổ chạy thật chậm sau chiếc xích lô. Đường phố vắng, rất nhiều bóng tối. Tiếng máy xe của tôi vang vang trong sự im lặng chết chóc làm tôi sợ. Tôi ước phải chi mình đang đi một chiếc xe đạp. Sự lặng lẽ nhiều khi cũng cần thiết. Như một chiếc Lambretta nặng nề của tôi, với tiếng nổ ầm ĩ của nó càng đi tốc độ chậm, tiếng kêu càng to. Đôi khi tôi phải chạy phóng về phía trước một quãng, dừng lại, chờ cho chiếc xe lô đi qua, rồi mới lại chạy tiếp. Tôi thấy mình không thể nào để người đàn bà kia ở giữa đường. Chẳng thà mình không nghe, không thấy, không biết. Đằng này, đi ngang qua những kiosk bán hoa đường Nguyễn Huệ, tôi thấy cửa đóng then cài. Vòng trái đường Lê Lợi có vài mục xe bán bánh mì đêm với ngọn đèn leo lét. Và chợ Bến Thành, bùng binh có tượng Quách Thị Trang, tôi thấy sao mà lạnh lẽo. Trạm gác xe lửa ở đường Lê Lai vẫn đầy những người ngủ trên thềm xi măng. Một vài túp lều dựng sơ sài vội vàng trên hông bên hông hàng xe Vespa. Băng qua một con đường rầy xe lửa đường Võ Tánh, dạp Khải Hoàng đang chiếu một cuốn phim có tên một cái tên kỳ lạ. Sáu người từ trên trời rơi xuống. Bên kia là chợ Hòa Bình, còn một chiếc xe mì sực tắc của người Tàu. Lòng chợ tối om, quẹo trái là Cống Quỳnh. Tôi chạy trước dò đường số chẳng bên trái. Tôi đếm từng số nhà. Đấy rồi, tôi dựng xe trước một căn nhà có cửa sắt, chờ chiếc xe lô. "Có phải nhà này là của chị không?" Tôi bước tới nghiêng đầu hỏi, trong khi người đạp xích lô rướng mình kéo cần thắng. Người đàn bà mở mắt, ngồi thẳng dậy, ngó chăm vào mặt tôi, không buồn trả lời. Tôi không hiểu cái gì, cái nhìn đó có ý nghĩa gì. Chị bước xuống, đến chiếc cửa sắt, chị luồn tay vào trong bấm cái nắp nút chuông. Và không lâu, tôi nghe tiếng lách cách, cánh cửa trong mở ra. Một cái đầu tóc bù xù bạc trắng ngó ra người đàn bà. "Trời ơi, trời ơi!" Tiếng kêu nhỏ run rẩy, hay bàn tay của người già cũng run rẩy, loay hoay với chiếc chìa khóa. "Má ơi, má ơi!" Sau cùng tôi nghe tiếng người đàn bà thẳng thốt. Tôi cảm thấy có một bàn tay ai đặt lên vai tôi. Tôi quay lại, người đạp xích lô nhìn thẳng vào mặt tôi. "Tôi tên là Nam."
"Tôi tên là Thăng."
Tôi trả lời như một phản xạ tự nhiên, đến nỗi tôi không hiểu tại sao mình đã nói nhanh như vậy. Và chúng tôi chia tay. Bụi và Rác, chương 5.